Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả theo dõi chương 11 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của Hoàng Xuân Việt. Không cần chạy nước rút, chỉ cần đến mức ăn thua thôi. Apiel nói, tranh đấu là điều kiện để thành công. Kẻ nghịch của chúng ta chính là kẻ phụ giúp chúng ta. Nếu có một nguồn động lực hơn người trong mình, thì bạn nên vui mừng và đội ơn con tạo, vì trên đường đời nhờ hoạt động tình bạn sẽ thành công. Một người có óc não thông suốt mà không có tinh thần hoạt động, ngày tối đắm chìm trong những lý thuyết viển vông xa hẳn thực tế, mà sánh với bạn là người hoạt động thì cầm chắc bạn sẽ vượt qua họ. Nếu có phương pháp khoa học, nếu tổ chức chu đáo, cuộc sống tinh thần cũng như xã hội, chúng tôi dám quyết bạn sẽ là hạng người sẽ làm nên một cái gì. Không sớm thì muộn, đời sẽ biết tên tuổi bạn và bạn sẽ nếm thú vị nồng nàn của chiến thắng vinh quang. Trong những bước đầu của cuộc sống, các vĩ nhân như Napoleon, Leotie, Bismarck không hơn gì bạn. Nhờ có nguồn động lực, họ sẽ biết điều khiển động lực của họ để đi đến thành công. Thì sao bạn không làm như họ? Bạn tự ti mặc cảm mà. Hãy giết chết đi cái tinh thần luôn luôn cho mình là lau sậy ấy. Không tự kiêu, có cao vọng làm cây đa, cây sao cao vút trời. Xong bạn đừng quá xem rẻ mình, để rồi mãi làm cỏ cú mọc, là xà dưới đất thấp. Vậy chúng tôi ước mong bạn hãy khai thác và điều khiển hoạt động tính của mình để tạo nên sự nghiệp vẻ vang cho bạn. Động lực là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn nên người mà cũng có thể tàn phá đời bạn. Trước khi chỉ cho bạn bí quyết lợi dụng, điều khiển nó, chúng tôi muốn bạn biết qua vài tai nạn nó có thể đem đến cho người mang nó trong mình. Đây là một người bị hoạt động tính bất trị dày xéo. Họ luôn làm tôi tớ cho xung động. Từ tiềm thức của họ trào vọt ra một cử động tâm lý nào thì họ ngoan ngoãn vâng theo để phát lộ ra bằng lời nói, hành vi. Một ước vọng, một ý kiến nào đột nhiên phát sinh trong óc não họ thì như cái máy, họ lo thực hiện. Họ dám bỏ đi công trình của nhiều năm hay đánh hỏng nhiệm vụ hiện tại để đeo đuổi công việc mới định làm. Bởi nô lệ cho xung động như vậy, họ tổn phí một vốn động lực quá nhiều mà rốt cuộc thu đoạt kết quả rất ít, họ thất bại. Nguyên do thất bại là bởi họ thiếu suy nghĩ trước khi quyết định hay hành động, nói năng. Họ làm mồi ngon cho bản năng, tình dục, não tưởng tượng và tư ý biến dịch của họ. Vì đó, họ giống như một người vượt biển, đi trên con thuyền không chèo không lái. Họ phú mặc may rủi, mà liều mạng như vậy, biết may hay rủi. Tai hại hơn nữa là chẳng những thiếu suy nghĩ, khi định công việc rồi, họ còn xung phong thi hành cách cuồng nhiệt, tuyệt đối. Họ đi nước nạp để chiếm đoạt chí nguyện. Ngay từ lúc khởi hành công việc, họ đã dùng nước rút, đã tuôn sổ hết các sức lực, khí lực để hoạt động. Bạn tưởng sao? Họ sẽ đi đến thành công không? Trong một cuộc chạy đua bộ, trên con đường dài, người mới bắt đầu vào cuộc là chạy nước rút rồi. Bạn có tin người ấy sẽ đủ dẻo dai để về tới mức trắng? Người quá hoạt động còn nhiều quái tật nữa. Họ già hàm, có nguồn động lực hơn người, song họ không thích dụng vào những công việc bổ ích. Họ thiếu khôn ngoan để đem nó dùng múa mỏ. Họ nói và nói, họ nói những câu chuyện không đáng đồng tiền kém. Họ nói hành, họ chỉ trích, họ chế nhạo kẻ nọ người kia. Họ thuật đủ thứ chuyện ba láp của thằng tôi của họ. Họ hỏi những điều vô ích, họ nói lăng nhăng, lung tung, và rốt cuộc không có câu nào, tiếng nào có giá trị. Họ náo động, có công việc gì xảy ra, họ chạy lăng xăng, con đường vạn lý, họ muốn thâu trong vài bước. Tay họ co, mặt họ nhăn, mắt họ trợn, họ ngồi, họ đứng, họ đi, họ nói, họ làm. Cả một náo động không thể tả. Ai không biết họ, tưởng họ là người hoạt động. Nhưng tội nghiệp thay, họ chỉ là chiếc xe hơi đậu một chỗ mà dồ máy. Họ hao tổn bao nhiêu sinh lực, nghị lực để không thu được ích lợi gì. Họ đổi tính, thay đổi tính tình như gió đổi chiều, đó là đặc sắc của người quá hoạt động. Hồi trưa, họ cười như đời ươi, gặp ai, họ cũng vui vẻ chào đón với nét mặt hoa nở. Chiều nào mặt mũi họ úa sầu, giá ai làm mít lòng họ chút chi thì sẽ biết cơn tam bành của họ. Đó, thưa bạn, là vài nét phác thảo của con người không biết chế ngự, điều hòa hoạt động tính của mình. Họ phung phí động lực cách quá đáng vào những khi không cần thiết. Lẽ tất nhiên, ngoài ra sự thất bại của họ, đối với người xung quanh, họ cũng bị coi rẻ như rơm. Đọc qua những nhận xét của chúng tôi về hạng người quá hoạt động, bạn nên tự xét coi có một vài lỗi lầm gì như họ không? Nếu có, thì bạn quả chưa biết điều khiển hoạt động tính của mình và muốn khai thác nguồn động lực thiên nhiên đã cung cấp cho bạn, lợi dụng nó để thành công, thì chúng tôi chân thành khuyên bạn bí quyết này là bạn đừng chạy nước rút, miễn bạn đi đến mức ăn thua thì thôi. Hơn người, bạn đã có nguồn hoạt động, nghĩa là bạn bước được nửa con đường thành công rồi. Bạn cần khôn ngoan dưỡng sức để dẻo dai thi hành lý tưởng. Hấp tấp vội vã khiến bạn chẳng những mù quáng, không nhận rõ đường lối phải đi, phương thế để dùng, mà còn hao tổn nghị lực cần thiết để bước chót trên nẻo chiến thắng huy hoàng. Bạn nên tin rằng những công việc vĩ đại tồn tại mãi trên đời bao giờ cũng đòi hỏi thời gian và kiên trì. Chỉ có những người kiên trì mới hành động sáng suốt, khôn ngoan, chu đáo và nhờ vậy thành công hơn người. Trái lại, kẻ nông nổi, tức động ồ ạt, làm việc gì cũng làm lửa rơm, thường hay nản lòng, bỏ cuộc, thất bại. Đó là bí quyết tích cực. Về mặt tiêu cực, bạn nên đề phòng và trừ khử những quái tật kể trên. Bạn hãy sợ, như sợ bệnh thiên thời những xung động, thiếu suy nghĩ, hành động tuyệt đối, già hàm, náo động, đổi tính, vân vân. Nên tập những đức tính nghịch lại các quái tính ấy, và nhờ vậy hoạt động tính của bạn trở thành lợi khí sắc bén để bạn thấy mình có giá trị khả quan. Trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương 11 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Phaoxanhnói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 12 của quyển sách này nhé.